Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 18 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6.
Hôm nay khởi công dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và hai tuyến cao tốc khác.
Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt và tạm giữ hình sự 62 người tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại Đắk Lắk.
Tổng thống Nga xác nhận bắt đầu triển khai đầu đạn hạt nhân tại Belarus. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những nhiệm vụ giải pháp lớn giúp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay. Trong đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn, Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ các nhà máy điện, dự án truyền tải 500 kV và huy động thêm điện mặt trời áp mái, giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6.
Hôm nay ngày 18 tháng 6, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức được khởi công. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau lễ khởi công, thành phố sẽ triển khai ngay các phần việc để bảo đảm tiến độ chung, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Ngoài dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay hai dự án đường cao tốc khác gồm dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1 cũng sẽ chính thức được khởi công. Lễ khởi công diễn ra trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu chính thành phố Hồ Chí Minh với các điểm cầu tại tỉnh Đắk Lắk và Bà Rịa Vũng Tàu. Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự lễ khởi công dự án đường vành đai 3 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức lễ khánh thành cao tốc Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết. Để công tác tổ chức lễ khánh thành bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong thời gian từ 6 giờ đến 24 giờ ngày hôm nay 18 tháng 6 sẽ tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm cả hai chiều, sau đó việc lưu thông sẽ được tổ chức lại bình thường.
Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương vừa có báo cáo về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện. Theo đó, tính đến ngày 17 tháng 6, 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết là Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ và Đồng Nai 3. Ngoài 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết nêu trên, còn một số hồ mực nước thấp như Sơn La, Hùa Na. Một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng mực nước công suất thấp: Sơn La, Hội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hùa Na, Thác Mơ, Đồng Nai 3.
Chiều qua ngày 17 tháng 6, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận sau 6 ngày truy quét đã bắt và tạm giữ hình sự 62 người tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại Đắk Lắk, trong đó có nhiều người có vai trò cầm đầu. Trong vụ án này, Công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su. Công an cũng đã thu giữ 21 chiếc điện thoại di động, nhiều thẻ nhớ các loại. Đặc biệt, Công an thu nhiều loại tài liệu chứng minh rõ ràng đây là một nhóm tội phạm có tổ chức, được bàn bạc, phân công và ra tay rất tàn độc. Qua đấu tranh, đến nay, những nghi phạm nguy hiểm nhất có vai trò cầm đầu đã thừa nhận các hành vi manh động, man dợ, tàn ác của mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm đấu thầu và hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và một số đơn vị liên quan. So với kết luận điều tra lần đầu, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm tội danh mới với 4 bị can. Theo đó, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Liên Oanh cùng hai thuộc cấp bị đề nghị truy tố thêm tội nhận hối lộ với cáo buộc cầm hơn 30 tỷ đồng từ Chủ tịch công ty NSD Hoàng Thị Thúy Nga.
Theo là các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS, ngày 16 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus và toàn bộ lô vũ khí này sẽ được triển khai vào cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên Moscow triển khai vũ khí hạt nhân tầm gần ở ngoài lãnh thổ Nga kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Trước đó, ngày 13 tháng 6, Tổng thống Belarus Lukashenko thông báo Minsk đã bắt đầu tiếp nhận các lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga.
Ngày 16 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã mời các nhà lãnh đạo châu Phi tham gia hội nghị thượng đỉnh về hòa bình toàn cầu và bác bỏ ý tưởng đàm phán hòa bình với Nga, điều mà ông cho rằng sẽ chỉ đơn giản là đóng băng cuộc chiến ở Ukraine. Đầu tháng 6 này, giới chức Ukraine cho biết nước này vẫn chưa ấn định ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vì quốc gia này đang cố gắng thu hút càng nhiều quốc gia Nam bán cầu tham dự.
Theo hãng tin Reuters, các bộ trưởng quốc phòng NATO ngày 16 tháng 6 đã không thể đi tới sự đồng thuận về kế hoạch phòng thủ mới trong bối cảnh căng thẳng giữa liên minh quân sự này và Nga không ngừng leo thang trong thời gian qua. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO tại Bruxelles, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ tuyên bố rằng các nước thành viên đã xích lại gần nhau hơn.
Ở một diễn biến liên quan, phát biểu bên lề cuộc họp tại Bruxelles, Bỉ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius một lần nữa bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO trong bối cảnh đang xảy ra chiến tranh. Theo Bộ trưởng Pistorius, việc kết nạp một quốc gia đang có chiến tranh là điều không thể, vì NATO sau đó sẽ ngay lập tức trở thành một bên tham chiến. Đó không phải là điều NATO mong muốn.
Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 đã được khai mạc vào ngày 16 tháng 6. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, hội nghị toàn thể sẽ kiểm điểm công tác các ngành và đánh giá nền kinh tế của đất nước trong nửa năm nay. Triều Tiên dường như đang phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế trong bối cảnh nước này bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế do chương trình hạt nhân và tên lửa cũng như ảnh hưởng kéo dài từ các biện pháp phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19.
Chiều 17 tháng 6, Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã tới Indonesia bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 7 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên ở nước ngoài của Nhật Hoàng kể từ khi đăng quang năm 2019. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị. Indonesia hiện là chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2023.
Ngày 16 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra thông cáo báo chí về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Narendra Modi tới Mỹ và Ai Cập từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 6. Thông cáo nêu rõ Thủ tướng Modi sẽ thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden. Thủ tướng Modi sẽ tới thủ đô Washington, nơi ông sẽ được chào đón theo nghi thức tại Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 6 và gặp Tổng thống Biden để hội đàm cấp cao. Cũng theo lịch trình, Thủ tướng Modi sẽ tới Cairo thực hiện chuyến thăm Ai Cập từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Marvel mới đây hé lộ teaser ấn phẩm của Steve Orlando, Lorenzo Tameta và Sara Picelli dự kiến phát hành trong tháng 9. Theo mô tả, Loki và Wanda sẽ nảy sinh tình cảm. Sự kết hợp giữa bộ đôi này khiến nhiều khán giả cảm thấy thích thú và háo hức mong chờ bởi cả hai đều là những nhân vật đỉnh đám từng xuất hiện trong nhiều sự kiện thuộc vũ trụ truyện tranh Marvel suốt nhiều năm nay.
Theo Box Office Mojo, với sự ra mắt của Transformers Rise of the Beast vừa qua, thương hiệu Transformers đã trở thành một trong số thương hiệu điện ảnh hàng đầu thế giới với tổng doanh thu phòng vé lên tới khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng phần phim mới ra mắt trong tuần trước, phim đã thu về 86 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu và dự kiến sẽ còn xô đổ nhiều kỷ lục khác được lập của các phim ra mắt cùng thời điểm này.
Theo xác nhận của nhà sản xuất, Henry Cavill sẽ chia tay loạt phim đình đám The Witcher sau khi kết thúc mùa 3. Như vậy, đây sẽ là lần cuối cùng khán giả được thấy anh trong vai Geralt, sứ Rivia huyền thoại. Bên cạnh sự trở lại của Henry Cavill, nội dung mùa 3 The Witcher được tiết lộ sẽ xoay quanh định mệnh của Ciri với tư cách là kẻ hủy diệt thế giới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng cùng với phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý vị, với thắng lợi 1-0 trước tuyển Hồng Kông Trung Quốc hôm 15 tháng 6, đội tuyển Việt Nam dự kiến cải thiện được thứ hạng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới. Với 3,4 điểm được cộng sau trận thắng trên, đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Guinness Xích Đạo để vươn lên vị trí thứ 94 thế giới với hơn 1.233 điểm. Tuyển thủ người Na Uy Martin Odegaard vừa thổ lộ muốn gắn bó tương lai lâu dài với pháo thủ. Martin Odegaard cho biết hạnh phúc ở Arsenal và không vội gia hạn với pháo thủ vì hợp đồng còn rất dài. Trong khi đó, tuyển thủ Pháp Moussa Dembélé tuyên bố muốn gia hạn hợp đồng mới với Barca. Dembélé tiết lộ Barca và người đại diện của mình đang đàm phán gia hạn đến hè 2027. Theo nhà báo Fabrizio Romano, không phải Kolo Muani, Osimhen mới là mục tiêu chiêu mộ số 1 của Paris Saint-Germain ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Đội bóng Paris sẽ phá két mua tiền đạo của Napoli nếu phải bán Mbappe trong trường hợp tuyển thủ Pháp không gia hạn hợp đồng mới. Trong những ngày tới, Manchester United sẽ gửi đề nghị thứ hai mua tuyển thủ Anh Mason Mount. Lời chào mua đầu tiên của Quỷ Đỏ trị giá 40 triệu bảng đã bị Chelsea từ chối. The Blue thét giá Mount 70 triệu bảng nhưng sẵn sàng thương lượng. Theo Talksport, Hùm Xám đã gia nhập cuộc chiến chiêu mộ tuyển thủ Đức Kai Havertz cùng Arsenal. Pháo thủ đã gửi đề nghị đầu tiên trị giá 75 triệu bảng cho Havertz nhưng bị Chelsea từ chối.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiên Tú. Thưa quý thính giả, oi ả là cảm giác về thời tiết hiện tại ở miền Bắc trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, vùng nắng nóng ở miền Bắc sẽ mở rộng từ khu vực đồng bằng lên tới các tỉnh Trung Du. Như vậy, cả vùng Trung Du, đồng bằng trở xuống đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Còn ở khu vực vùng núi phía Bắc hay khu vực ven biển phía Đông chưa xảy ra nắng nóng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Với miền Trung, hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở các tỉnh thành phố miền Trung. Cả 14 tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận đều xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay vào khoảng 36 đến 38 độ. Đặc biệt, một số vùng phía Tây của các tỉnh miền Trung có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao từ 38 cận 40 độ. Ở miền Nam, lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời khá là mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ ngoài trời ở Tây Nguyên chỉ khoảng 22 đến 24 độ, Nam Bộ từ 24 đến 27 độ. Chiều và tối nay, mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, trong đó khu vực Nam Tây Nguyên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, các tỉnh ven biển miền Tây của Nam Bộ là vùng có mưa vừa, có nơi mưa to.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.